Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin chào luật sư Trần Vũ Hải. Thưa luật sư, như vừa qua trong công luận Việt Nam có một chủ đề gây nhiều quan tâm, đó là Bộ Công an ban hành một thông tư hướng dẫn việc điều tra hình sự của ngành công an, trong đó có liên quan đến vai trò của luật sư. Trước sự phản đối của giới luật sư, thì đầu tháng 8 vừa qua, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã có đề nghị gửi Bộ Công an yêu cầu xem xét lại điều khoản này. Hôm nay thì tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch thì cũng có một cái thông cáo chỉ trích cái thông tư 28 của Bộ Công an gây bất lợi cho các luật sư. Vậy xin luật sư cho biết rõ hơn về chuyện này ạ.
Vâng, tôi có thể nói ngắn gọn thế này. Liên đoàn luật sư đã làm việc với Bộ Công an một lần, đã nêu cái vấn đề này ra trong cuộc họp với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hôm tháng 8. Và hôm qua, ngày 20 tháng 8, khi một cái đoàn của Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp đến làm việc với Liên đoàn luật sư, thì Liên đoàn luật sư lại một lần nữa nêu ra, và theo như nhận định của chúng tôi là cái điều 28 gây bất lợi cho các luật sư, và các luật sư không có cách nào hơn là phải phản đối, không chấp nhận một cái điều khoản mà có thể vô hiệu hóa vai trò của luật sư trong giai đoạn điều tra. Và theo như thông tin chúng tôi được biết thì ông Bộ trưởng Bộ Công an ấy đã nhận được cái kiến nghị và những cái tham mưu từ cấp dưới chuyển lên, và theo như thông tin không chính thức thì ông Bộ trưởng cũng đã đồng ý rằng là phải sửa đổi cái thông tư này càng sớm càng tốt. Tuy nhiên mấy ngày vừa qua ấy, là ngành công an kỷ niệm thành lập ngành của mình, nên có thể nó có sự thiếu sót nào đó trong vấn đề chậm ra văn bản, nhưng mà tôi tin rằng là họ sẽ phải điều chỉnh sớm cái thông tư 28 này. Thậm chí nhiều người cho rằng là còn nhiều điều khoản của thông tư 28 này nữa cũng phải được điều chỉnh, nhưng mà trước mắt đối với giới luật sư là điều 38 này theo tôi phải điều chỉnh trước ngày 26 tháng 8, nếu không các luật sư sẽ bị gây rất nhiều khó khăn hoặc là bị vô hiệu hóa trong cái giai đoạn điều tra mà như chúng tôi vẫn thường xuyên chứng kiến. Tuy nhiên nếu thông tư này có hiệu lực thì sẽ gấp pháp hóa cái vấn đề gây cản trở khó khăn và thậm chí đến đe dọa đến nghề nghiệp luật sư của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng Bộ Công an sẽ có quyết định sớm trước ngày 26 tháng 8. Còn nếu để sau ngày 26 tháng 8 thì tôi e rằng là giới luật sư sẽ phản ứng mạnh mẽ hơn nữa và sẽ có nhiều cái biến chuyển bất ngờ.
Dạ, vì luật sư có nói đến là còn các cái điều nữa, điều khoản nữa trong cái thông tư 28 này đấy mà gây cái trở ngại.
Còn các điều khoản khác liên quan đến ngành kiểm sát, liên quan đến triệu tập công dân, liên quan đến vai trò của công an cấp xã vân vân, có khá nhiều vấn đề. Tuy nhiên tôi cũng nói thêm rằng là thực ra cái thông tư 28 này cũng có một số điểm tích cực, có một số điều khoản cấm là các điều tra viên ấy được phép tiếp xúc với mọi hình thức với những người nhà của đương sự trong một vụ án, không phải là ở những cái chỗ chính thức ở cơ quan điều tra hoặc là cơ quan công an hoặc cơ quan ủy ban xã vân vân, tức là không được phép ví dụ uống bia la cà hoặc là đến nhà riêng vân vân. Mà có cái vụ mà chúng ta biết rồi, ông Dương Chí Dũng đến thăm ông Phạm Quý Ngọ nhiều lần tại nhà riêng đó vân vân đấy, thì anh biết đấy, thì chắc là người ta rút kinh nghiệm từ đấy, nên tôi mới nói rằng là thông tư đấy cũng có những điểm tích cực chứ không phải là không, nhưng mà dưới góc độ luật sư, hành nghề luật sư thì chúng tôi không chấp nhận được, bởi vì nó có thể vô hiệu hóa luật sư, nghề luật sư của chúng tôi.
Thưa luật sư, thì nếu cái điều mà 38 đấy trong cái thông tư 28 được sửa đổi như là yêu cầu của Liên đoàn Luật sư, vậy thì theo luật sư thì cái điều này cần phải điều chỉnh như thế nào?
Tôi cho rằng là phải hủy bỏ cái điều này và phải thống nhất với Liên đoàn Luật sư là quy định như thế này. Và theo tôi là quy định là theo hướng là phải là tạo điều kiện cho luật sư. Thứ nhất là cơ quan điều tra phải tạo điều kiện cho luật sư hoạt động. Và cái thứ hai là các điều tra viên không được phép cản trở hoạt động luật sư. Và cái thứ ba, cho dù là điều tra viên hay mà luật sư mà làm sai thì đều có cái chế tài xử lý. Nhưng mà chế tài xử lý như thế nào ấy thì thực ra là cái thông tư này không thể được thi hành được, mà là phải là một quy định khác.
Thưa luật sư, thì về mặt gọi là cái chế tài mà xử lý gọi là bình đẳng đấy, tức là giữa người điều tra viên và luật sư thì cần phải được xử lý ra sao, nếu mà nói về một cái khung pháp lý theo cái hướng đúng? Dạ.
Tôi muốn nói thêm rằng là đáng tiếc là hiện nay là thông tư chưa nói rằng là cái việc mà các điều tra viên cản trở hoạt động luật sư, mà hiện nay luật sư nào cũng cảm thấy hàng ngày, hàng tuần, hàng năm bất kỳ cái vụ án điều tra nào ấy, thì đều bị cản trở. Vì cái việc xử lý các điều tra viên đó đáng nghe ra phải quy định trong cái thông tư này, vì Bộ Công an có quyền quy định vấn đề kỷ luật những cái người do mình quản lý mà. Thế thì cho đến giờ phút này là chúng tôi nghiên cứu rằng luật pháp lệnh quy định và các thông tư chưa có quy định nào đưa ra cái hướng xử lý các điều tra viên cản trở hoạt động hành nghề của luật sư đó. Trong rất nhiều cái tình huống chưa có thì lẽ ra thông tư này quy định. Thứ hai là vấn đề đối với các luật sư mà gọi là sai thì theo chúng tôi thì cái việc đó không có quy định đó. Theo quy định bộ luật hình sự, nếu anh sai thì anh có thể quyền khởi tố hoặc anh báo cáo lên cho liên đoàn luật sư hoặc đoàn luật sư sở tại sai như thế nào để cái đơn vị đó cái sẽ quyết định là xử lý theo luật luật sư và theo các luật luật sư. Còn cái quyền của lớn nhất của anh hiện nay thì là cái quyền mà thu gọi là thu hồi giấy chứng nhận luật sư, giấy chứng nhận bào chữa. Nhưng mà cá nhân tôi cho rằng là cái quy định đó là không hợp lý. Cơ quan điều tra lẽ ra cũng là cơ quan pháp luật có chứ không được có quyền thu hồi giấy chứng nhận bào chữa cả. Cá nhân tôi cho rằng như vậy, nhưng mà vì luật có quy định rồi thì cho phép anh là đưa lên để nếu luật sư vi phạm đó. Là cái quyền vi phạm này nó phải là rõ ràng mà không cần phải điều tra thêm. Thế chứ còn hiện nay là thông tư 28 và cái điều 38 này muốn là các điều tra viên sân có quyền điều tra luật sư để thu thập chứng cứ, thế thì nguy hiểm lắm. Thế như đây hôm nay tôi đang ngồi đây này, hôm nay tôi đến Biên Hòa, tôi đang nói chuyện với các bị can, thế là họ có thể theo dõi tôi, họ có thể ghi âm tôi, ghi hình tôi, các cũng có chuyện đấy mà có khi cũng chả liên quan đến vụ án. Nhưng mà bởi vì họ lo rằng là tôi lại là nói với các bị can rằng là phải ABCD, họ lo như thế. Nhưng mà họ bảo là do chúng tôi lo như thế nhưng chúng tôi có quyền ghi âm, ghi hình và biện pháp khác, chúng tôi biện pháp nào. Thì cho nên chúng tôi cho rằng là cái điều 38 này về vấn đề là quyền điều tra của điều tra viên đối luật sư là phải hủy bỏ hoàn toàn, chấm dứt hoàn toàn.
Thưa luật sư, thì có một cái ý kiến như thế này, tức là nên thực hiện cái việc mà ghi hình và ghi âm ngay từ cái giai đoạn mà có luật sư tham gia vào để điều tra cùng với nhân viên điều tra đấy.
Tôi nghĩ rằng là ghi âm, ghi hình là đã quy định trong bộ luật tố tụng hình sự. Cái việc ghi âm, ghi hình chúng tôi cũng không phản đối, nhưng mà nó là bắt buộc cho tất cả hay là cần thiết lúc nào cũng là một câu chuyện. Nhưng hồi xưa tôi nhớ rằng khi mà tôi học ở Đức ấy, tôi không biết ở Pháp như thế nào, ở Đức thì điều tra viên đã ghi âm rồi. Ghi âm ghi hình hồi xưa là còn tốn kém, nhưng bây giờ nó cũng tốn kém nữa. Tôi nghĩ rằng là hoàn toàn luật bộ luật tố tụng là cho phép cái điều đấy nhưng chưa bắt buộc. Nhưng mà anh đã ghi âm ghi hình rồi thì anh phải công khai cho cái đơn vị biết là hôm nay ghi âm bằng người và cái việc ghi âm ghi hình đấy cũng phải lập biên bản theo luật. Thì chấm trường hợp anh này, bây giờ tôi ghi âm anh 10 câu anh lại cắt đi, anh chỉ lấy 2 câu có lợi cho anh thôi, ví dụ thế. Thì vì cho ghi âm ghi hình lại cũng phải là quay lại và phải có lưu trữ một cách là hợp lệ chính xác.
Dạ thưa luật sư, thì qua cái vụ của cái thông tư 28 này đấy, và đặc biệt là cái điều 38 liên quan đến các luật sư, thì nó dường như là cho thấy rằng là cái hệ thống pháp lý ở Việt Nam trong cái việc mà bảo vệ luật sư đấy thì dường như là còn đang ở trong trạng thái rất là kém được hoàn thiện, có đúng không ạ?
Chúng tôi đã vừa nói cho nên là luật sư có quy định là cấm hoạt động cản trở hành nghề hoạt động của luật sư, nhưng lại không có một cái điều luật nào và nghị định nào, thông tư nào, pháp lệnh nào nói rằng là xử lý những cái hành động, những cái hành vi cản trở hoạt động luật sư đấy, không có. Thế thì tức là không có chế tài, cho nên lại là khuyến khích cho những cái người cơ quan tố tụng họ không tôn trọng, không chỉ cơ quan tố tụng đâu, các cơ quan khác, bởi vì họ không có chế tài để xử lý. Trong khi cái nghị định xử phạt trong lĩnh vực tư pháp ấy thì lại xử phạt luật sư rất là nhiều, cho nên là chúng tôi cho rằng là không công bằng. Họ biến luật sư là người một trong người góp phần bảo vệ công lý và bảo vệ cái quyền công dân con người ấy, trở thành cái đối tượng có thể dễ dàng bị xử phạt, trong khi lại không có cái chế tài để xử phạt những người mà xâm phạm đến hoạt động của luật sư, mặc dù đi luật cấm nhưng mà không có chế tài. Cho nên là luật sư Việt Nam ấy là trong cái tình trạng là bị kinh doanh về pháp lý, họ đấu tranh và họ có thể vì những cái sơ suất nào đó mà có thể bị phạt rất nặng, nhưng mà nếu ai mà tìm cách cản trở họ ấy thì là sẽ bị phạt đó, cùng lắm là rút kinh nghiệm đó. Ví dụ như là liên đoàn luật sư còn nó có hàng chục vụ ấy thì đưa lên không thấy nó kỷ luật các điều tra viên, thế họ chỉ nói rút kinh nghiệm thôi. Thế thì chúng tôi muốn nói rằng rút kinh nghiệm nhiều lần quá thì các luật sư cũng chán, không gửi xuống lại đấy, nhưng mỗi một lần rút kinh nghiệm là một số phận con người. Bởi vì ví dụ như chúng tôi là muốn là phải tiếp cận ngay các bị can bị cáo, nhưng mà cái đối tượng có thể kéo dài hàng tháng, hàng năm trời và có thể ảnh hưởng đến cái việc điều tra vụ án, và thậm chí cả số phận có thể các bị can bị cáo cũng trong tâm trầm, trong cái tinh thần hoảng loạn đó. Thì gần áp có thể họ tự tử hoặc là họ có những cái lời khai là bệnh đó, ảnh hưởng đến người khác đó. Tôi muốn nói rằng là cái việc của chúng tôi là không chỉ là cản trở hoạt động của chúng tôi đâu, mà bảo vệ công lý và góp phần là tránh bớt đi hiện trạng tha lệch trong hoạt động tư pháp và vi phạm quyền con người, cũng như là có những ảnh hưởng xấu khác trong các vụ án.
Vâng, thưa luật sư, xin và cái câu hỏi cuối cùng mà để khép lại cái cuộc phỏng vấn là theo luật sư thì là cái quy định như thế nào có thể dẫn đến như luật sư nói đấy, tức là có cái chế tài để bảo vệ được cái quyền của luật sư trong khi làm việc ạ?
Theo tôi là quy định của chính phủ lẽ ra được liệt kê những hoạt động nào được coi là cản trở hoạt động luật sư, người ta phải liệt kê nhiều những cái hoạt động thường xuyên, ví dụ như vừa là chậm cấp giấy chứng nhận khảo chữa, ví dụ như không bố trí cho luật sư gặp bị can bị cáo, không cho đọc tài liệu, dọa dẫm luật sư hoặc là thúc ép các bị can bị cáo ấy, là từ chối luật sư, hoặc là khi mà ra tòa ấy vì mà tranh luận thì không ý kiến của các luật sư, các thẩm pháp viên ấy vân vân mà không tranh luận lại với luật sư cũng là cản trở hoạt động luật sư, bởi vì hoạt động của luật sư là phản biện, nhưng mà anh khi mà chúng tôi phản biện rồi thì anh lại không phản biện lại, không tranh luận lại, chứ không như anh cản trở hoạt động của chúng tôi, biến hoạt động của chúng tôi trở thành vô ích. Thế thì tôi nghĩ rằng là phải có những cái quy định chính phủ hoặc là một cái quy định nào đó là để ghi rõ những cái hành vi nào là hành vi cản trở luật sư. Đó. Và tốt nhất mỗi mức hành vi là có mức xử phạt, ví dụ phạt tiền, phạt xử lý kỷ luật, thậm chí có thể chi phí trách nhiệm hình sự, hoặc là phải bồi thường cho đương sự hoặc bồi thường cho luật sư về những cái chi phí mà họ lẽ ra không phải chi phí. Ví dụ như tôi hiện nay, ví dụ như là chúng tôi đang làm luật sư cho một vụ án này phải đi lại rất nhiều lần, đó. Mỗi lần đi tốn kém hàng chục triệu đồng để đi lại lại vân vân, rất là tốn kém. Thế thì họ phải những người điều tra viên ấy mà họ cản trở hoặc là gây khó khăn cho luật sư, không tạo điều kiện cho luật sư hoạt động, họ phải có trách nhiệm bồi thường. Và nếu luật sư chứng minh được rằng là họ không làm đúng, không tạo điều kiện, không tạo điều kiện là cản trở rồi, và nghĩa vụ của anh là phải tạo điều kiện.
FFP xin chân thành cảm ơn luật sư Trần Vũ Hải đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn hôm nay.